Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ hai, ngày 20 tháng 6 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với các bài phóng sự nổi bật về những vấn đề sau. Hàng loạt vấn đề tại Việt Nam liên quan đến khả năng chiến đấu của quân đội trong nước được nhiều người quan tâm sau hai vụ rơi máy bay tuần qua. Bên cạnh đó thì các trang mạng xã hội cũng bàn luận nhiều về hệ thống chính trị quyền lực Việt Nam hiện nay, đặt ra những câu hỏi về khủng hoảng và lối thoát. Trong đó, có cả vấn đề về ngân sách nhà nước liên quan đến 11 triệu người hưởng lương do ngân sách nhà nước tài trợ. Về vấn đề người Việt Nam sống ở nước ngoài, tình hình chính trị của nước láng giềng Campuchia có ảnh hưởng đến Việt Nam và người Việt Nam ở đó hay không? Và cuối cùng là công việc làm từ thiện ở Việt Nam hiện nay được thực hiện với mục đích như thế nào? Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Hòa Ái và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. 6 tổ chức xã hội dân sự tự phát ở Việt Nam hôm nay ra khuyến nghị cài nhân quyền vào điều kiện cho vay tín dụng quốc tế, để buộc chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, tôn trọng quyền tự do biểu đạt và quyền lập hội. Trong thư đề ngày 20 tháng 6, 2016, gửi Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu, Chính phủ Nhật Bản, Chính phủ Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ, Chính phủ Australia và Liên minh Châu Âu, một số tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam nêu ra những vấn đề mà họ mô tả là khẩn thiết, như viện trợ quốc tế đang gián tiếp nuôi dưỡng bộ máy an ninh Việt Nam. Theo đó, bộ máy này được sử dụng để hạn chế những quyền cơ bản và trấn áp người dân Việt Nam, như đàn áp người biểu tình ôn hòa, người bị mất đất đòi quyền lợi, cũng như bắt giữ và tra tấn những người tranh đấu nhân quyền.
Thư khuyến nghị của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam lặp lại các cáo giác về tình hình nhân quyền tồi tệ trên cả nước, xuất phát từ tổ chức Freedom House, Human Rights Watch và từ nhận xét tiêu cực của ông Tom Malinowski, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách dân chủ, nhân quyền và lao động. Theo đó, Việt Nam chưa đáp ứng cam kết về cải cách pháp lý. Thư khuyến nghị kêu gọi quốc tế cài điều kiện nhân quyền vào các chương trình cung cấp tín dụng, hoặc mạnh hơn nữa là có thể áp dụng lệnh cấm cho vay đối với chính phủ Việt Nam. Một trong những vấn đề được nhấn mạnh là tình trạng tham nhũng nghiêm trọng trong sử dụng vốn vay ODA. Thư khuyến nghị nhắc lại thông tin của Human Rights Watch, theo đó chính quyền Việt Nam vẫn đang giam giữ khoảng 150 tù nhân chính trị. Riêng trong năm 2015, có ít nhất 45 blogger và nhà tranh đấu tại Việt Nam đã bị công an thường phục đánh đập. 6 tổ chức xã hội dân sự ký tên trong thư khuyến nghị bao gồm Hội Nhà báo Độc lập, Hội cựu tù nhân Lương Tâm, Hội Anh em Dân chủ, Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần túy và Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ.
Gần 5.500 cán bộ công chức bị mất việc trong kế hoạch tinh giảm biên chế đợt 1 năm 2016. Báo mạng Infonet của Bộ Thông tin Truyền thông đưa tin này sáng nay, trong bối cảnh các chuyên gia kinh tế phê phán guồng máy hành chính cồng kềnh, kém hiệu quả. Ngoài khối lượng lớn cán bộ công chức trong bộ máy đảng và nhà nước, ngân sách công còn đài thọ rất lớn cho các hội đoàn nhà nước gọi là cánh tay nối dài của Đảng, như Mặt trận Tổ quốc, Tổng Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh. Trước đó trên báo chí Việt Nam, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định rằng cả nước có 11 triệu người hưởng lương hoặc mang tính chất lương được trả từ ngân sách nhà nước. Bà Phạm Chi Lan ước tính cứ 40 người dân phải nuôi một công chức, bộ máy cồng kềnh như thế, ngân sách nào nuôi cho nổi.
Cũng liên quan đến Việt Nam, xin gửi đến quý vị bản tin ngắn kinh tế đầu tuần do Phương Anh phụ trách. Xin mời Phương Anh.
Việt Nam chiếm 19,1% trong tổng số kim ngạch thương mại trị giá hơn 201 tỷ euro giữa EU và ASEAN trong năm 2015. Đây là thông tin được Bloomberg trích dẫn từ thống kê của Ủy ban châu Âu. Cụ thể, các mặt hàng chủ yếu được Việt Nam xuất đi là điện thoại, sản phẩm điện tử, giày da, may mặc và cà phê. Dự án cấp nước sạch cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu và Cà Mau, ước tính cần khoảng 1,3 tỷ đô la vốn đầu tư. Đây là nội dung trong hội nghị về dự án cấp nước an toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới, hay còn gọi là World Bank, tổ chức sáng nay. Được biết, World Bank đã cam kết hỗ trợ 7 triệu đô la để lập báo cáo nghiên cứu tính khả thi của dự án này. Và cuối cùng thưa quý vị, từ 3 giờ chiều hôm nay, giá xăng trong nước đồng loạt giảm nhẹ. Cụ thể, xăng RON 92 giảm 341 đồng một lít, xăng E5 giảm 336 đồng một lít. Tuy nhiên, ngược với xăng, Bộ Công Thương lại tăng giá dầu. Trong đó, dầu diesel tăng 390 đồng một lít, dầu hỏa tăng 379 đồng một lít và dầu mazut tăng 350 đồng một ký.
Tiếp tục phần tin tối nay, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia lên tiếng chỉ trích những đồn đãi cho rằng chính phủ nước ông chấp nhận áp lực đến từ Bắc Kinh khi quyết định rút khỏi danh sách những nước ASEAN ký tên trong bản tuyên bố chung, bày tỏ mối quan ngại sâu xa trước tình hình căng thẳng đang xảy ra ở Biển Đông, gây mất ổn định cho khu vực. Tuyên bố không nêu tên quốc gia nào, nhưng được ngầm hiểu là muốn nói tới Trung Quốc. Bản tuyên bố của ASEAN được Malaysia đưa ra vào hồi tuần trước, trong lúc Ngoại trưởng các nước ASEAN đang nhóm phiên họp đặc biệt với Trung Quốc ở Côn Minh. Chỉ vài giờ sau đó, bản tuyên bố này được rút lại và đến giờ vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng, chính thức, ngoại trừ những đồn đãi cho rằng có một số nước quyết định rút tên vì bị áp lực của Bắc Kinh. Đồn đãi cũng nói Campuchia, Lào và Miến Điện là những nước bị Bắc Kinh làm áp lực.
Trong bài phát biểu đọc tại Phnom Penh sáng nay, Thủ tướng Hun Sen giận dữ nói rằng thật vô lý khi những quốc gia khác muốn dùng nước ông để chống lại Trung Quốc, lợi dụng không được thì lên tiếng chỉ trích. Ông Hun Sen cũng nói rằng Phnom Penh không ủng hộ phán quyết mà tòa trọng tài quốc tế sẽ đưa ra khi phân xử đơn của chính phủ Philippines kiện Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền lãnh hải. Theo lời Thủ tướng Campuchia, đây là vụ kiện chính trị chứ không phải luật pháp. Bảo thêm là có sự dàn xếp giữa một số nước với tòa trọng tài quốc tế. Hôm qua, tờ Manila Times cho hay phán quyết của tòa sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 7 sắp tới. Trong những tháng qua, có nhiều dư luận tin rằng phán quyết sẽ có lợi cho Philippines, tức xác nhận việc Phi bị Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải bất hợp pháp. Cũng xin nhắc lại ngay từ đầu, Trung Quốc đã lên tiếng nói không tham gia vụ kiện và không công nhận phán quyết của tòa trọng tài quốc tế.
Trở lại với bản tuyên bố chung của ASEAN bị rút lại sau khi phổ biến, một viên chức ngoại giao Philippines cho rằng điều này chứng tỏ có sự phân hóa giữa các nước ASEAN. Theo phát ngôn viên Charles Hose của Bộ Ngoại giao Phi, thoạt đầu tất cả các vị ngoại trưởng ASEAN đồng ý đứng chung trong bản tuyên bố, nhưng sau khi được công bố thì lại có người đổi ý. Một viên chức ngoại giao cao cấp của Philippines yêu cầu không nêu tên cho hay. Ba nước đổi ý là Campuchia, Lào và Miến Điện giải thích thêm rằng ba quốc gia này không muốn gặp trở ngại đối với Bắc Kinh. Chính sách của Bắc Kinh là thảo luận song phương với những quốc gia đang tranh chấp chủ quyền, đồng thời nói rõ là Hoa Kỳ không nên can dự vào cuộc tranh chấp. Tại hội nghị đặc biệt cấp Ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc, Bắc Kinh còn nói là Biển Đông đang yên tĩnh thì Hoa Kỳ xuất hiện gây sóng gió.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Hai vụ rơi máy bay vào tuần qua tiếp tục khiến nhiều người quan ngại về hàng loạt vấn đề tại Việt Nam, đặc biệt là khả năng chiến đấu của quân đội trong nước hiện nay, Gia Minh trình bày trong phần sau.
Thông tin chính xác, minh bạch về vụ việc chiếc Su MK-30 rơi khi luyện tập hôm 14 tháng 6 và chiếc tuần thám KASA-212 làm nhiệm vụ tìm kiếm chiếc Su MK-30 hai ngày sau đó là yêu cầu được nhiều người nêu ra trong suốt những ngày qua. Cựu Trung tá Vũ Minh Trí thuộc Tổng cục 2 trước đây cho biết ý kiến về vấn đề này.
Thông tin thì cũng giống như nhiều vụ việc khác ấy, thì là rất không rõ ràng minh bạch, khiến cho dư luận đặt ra rất nhiều dấu hỏi và nhiều suy đoán khác nhau. Nhưng tôi nghĩ đó là cái tình trạng chung ở Việt Nam hiện nay, không phải là trong vụ tai nạn này mà trong rất nhiều những sự vụ khác, ví dụ như là chặt cây hay là cá chết vân vân, cho nên rằng là điều đấy người dân đã quen và họ cũng không lấy làm lạ. Ông có thể thấy rằng là vừa qua đã xảy ra một số những vụ khủng bố, ví dụ như là ở Pháp chẳng hạn, thì người dân tỏ ra là hết sức quan tâm, thậm chí là người ta còn thay đổi biểu tượng để có để tang hoặc là chia buồn ở trên các biểu tượng trên Facebook chẳng hạn. Thế nhưng mà vụ việc này thì dư luận không thấy là kể cả trên các tờ báo chính thống, dư luận ở trên các trang mạng thì đều không quá xót thương, tóm lại là không quá tỏ ra là xót thương đối với những người đã tử nạn, và họ chỉ chủ yếu tập trung là bàn luận về nguyên nhân để xảy ra tai nạn.
Trong khi đó, bà Nguyễn Nguyên Bình, một cựu quân nhân và là con gái của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, thì cho rằng bà không tin tưởng vào thông tin do báo chí truyền hình nhà nước loan đi. Tuy vậy, bà có những suy luận riêng về hai vụ việc máy bay rơi, căn cứ vào thực tế tìm hiểu và quan sát lâu nay.
Từ những năm 80 ấy, thì Trung Quốc nó đã nhấn mạnh cái chiến tranh điện tử. Từ năm đấy đến đây rồi thì chắc là cái chiến tranh điện tử của Trung Quốc thì nó cũng phát triển nhiều. Và nó cũng có nhiều cái cách để mà khống chế Việt Nam bằng điện tử. Và đến khi mà xảy ra những vụ đấy rồi thì như là Mỹ thì họ muốn vào giúp đỡ để tìm nguyên nhân thì lãnh đạo Việt Nam họ lại không đồng ý. Nhưng mà họ lại để cho Trung Quốc nhân cái đà đấy nó lại ào ào nó vào. Mà nó vào thì tất nhiên là nó sẽ rất là phức tạp hơn cả những cái chuyện nó không vào, bởi vì đằng nào phi công cũng chết rồi, đằng nào máy bay cũng rơi rồi. Thì nó vào làm cái gì? Trung Quốc ấy thì nó hay có một cái mưu gọi là bẻ què cho thuốc, tức là ví dụ như là người ta bắt được cái con chim, nó bẻ què cái chân của nó đi rồi, thì xong lại dịch thuốc cho nó để nó khỏe thì để khởi công. Thì còn cái ý nghĩ thứ hai của tôi là những cái thiết bị của quân đội ấy, mua của nước này nước kia thì mấy cái ông đi mua đấy thì có thể là ông ấy đã gửi giá. Mà tôi nghĩ nếu giả thử bảo như máy bay mua của Tây Ban Nha hay là mua của Nga hay là các thứ thì cùng một cái nhãn mác đấy, cùng một cái số series đấy, người ta có thể mà cả là ví dụ như là mua 1 triệu đô thì chỉ cần là 800.000 thôi thì cũng mua được một cái giống như thế, nhưng mà có thể là nó có những cái bên trong chất lượng nó không cao bằng như người khác người ta mua để các ông ấy lấy cái tiền em cái túi. Mà chính vì thế cho nên có thể là nếu kiểu như xảy ra những các cái sự cố về kỹ thuật thì cũng không dám kiện. Tại vì kiện cái hãng sản xuất thì nó bảo đây ông mua giá như thế, tôi chỉ có thể bán như thế thôi.
Từ hai vụ rơi máy bay trong điều kiện được nói không có gì quá bất thường như vừa qua, những người quan tâm bày tỏ quan ngại đến khả năng tác chiến hiệu quả của quân đội Việt Nam hiện nay. Bà Nguyễn Nguyên Bình trình bày quan điểm về việc xác định đối tượng chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam.
Trước kia tôi làm ở Cục Bình luận thì chính tôi là làm ở cái bộ phận nghiên cứu Trung Quốc, và tôi làm ở cái buổi phát thanh Bình luận quân đội Trung Quốc thì làm được một thời gian, thì lúc ấy sau khi mà có ký kết với nhau để mà lập lại quan hệ bình thường ấy thì thôi, không có cái bộ phận ấy nữa. Thế gần đây thì tôi cũng nghe anh em người ta nói là lại bắt đầu xoay chuyển mà coi như là Trung Quốc là một cái đối tượng để mà phải nghiên cứu. Thế nhưng mà cũng chỉ nói qua loa thế thôi, chứ còn bây giờ ấy, quân đội mà chiến đấu lại không xác định mục tiêu, không xác định đối tượng chiến đấu thì làm sao mà chiến đấu được. Cho nên bây giờ cứ chập chờn thì tôi thấy là rất là khó. chiến đấu với quân đội này thì nó có cái đặc điểm này, mà chiến đấu với quân bị quyền đội kia thì nó có cái đặc điểm kia, chứ làm sao mà lại cứ chập chờn thì làm sao mà nghiên cứu, mà làm sao mà đặt ra những chiến lược với lại chiến thuật với các thứ được.
Cựu trung tá Vũ Minh Trí cũng có quan điểm về vấn đề đó.
Tôi nghĩ rằng là nguyên nhân sâu xa nhất là phải xác định cho nó đúng cái mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội, xác định cho nó đúng đối tượng phục vụ của quân đội. Hiện nay mục tiêu xác định là chưa chính xác, gọi là quân đội nhân dân nhưng mà lại lấy chung với đảng là lý tưởng lớn nhất, là tôn chỉ cao nhất. Chỉ với cái mục và cái lý tôn chỉ với cái lý tưởng đấy thì không thể có một quân đội mạnh được.
Sau khi xảy ra vụ rơi hai máy bay chiến đấu với một phi công vớt được xác và 9 người còn mất tích tính đến ngày 20 tháng 6, nhiều cư dân mạng đăng hình ảnh các vị sĩ quan cũng như quân nhân khóc lóc thảm thiết trước sự ra đi của đồng đội. Nhiều người bày tỏ lòng thương cảm đối với gia đình những nạn nhân. Trong khi ấy, có những bài viết nêu rõ quan điểm như của tác giả Cương Biên: "Tôi oán giận quân đội nhân dân Việt Nam đã để 10 chiến sĩ chết oan uổng." Tác giả Cương Biên cho rằng 10 phi công ra đi hôm nay là kết quả tất yếu của sự kết hợp hoàn hảo giặc ngoài thù trong. Và tác giả nêu câu hỏi, làm người bảo vệ sự sống còn của quốc gia dân tộc mà lại ôm hôn thấm thiết kẻ thù, lại mũ ni che tai không nghe dân nói, lại chung với đảng, thì quân đội có còn là quân đội của nhân dân không? Facebooker Hoàng Nguyễn Văn viết rõ, tôi không thể cảm thương người thề tuyệt đối trung thành với đảng, làm theo sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng. Khi họ tự nguyện là công cụ của đảng thì nhân dân bị đối xử tệ thế nào ai cũng đã rõ. Bạch Hoàng trên trang Facebook cá nhân cũng nêu câu hỏi, vì sao những quả pháo sáng mua bằng tiền thuế của dân lại bị xịt? Ai chịu trách nhiệm về điều này? Pháo sáng ấy thuộc lô hàng nào? Do doanh nghiệp nào sản xuất? Đơn vị nào nhập khẩu? Mẹ già, vợ dại, con thơ của người lính đã ra đi không thể trở về. Đồng đội của họ và nhân dân cần một câu trả lời.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ, Đài Á Châu Tự Do.
Hãy tưởng tượng bạn là lãnh đạo cấp cao ở một quốc gia như Việt Nam. Vị trí của bạn không phải do dân bầu, nên bạn không cần lo dân sẽ phế truất bạn để bầu người khác. Không có đảng đối lập, nghĩa là không có cạnh tranh. Bạn không cần xuất hiện trên truyền hình, tranh luận trực tiếp, không cần đưa ra chính sách và bảo vệ đường hướng, không bị chất vấn hay cãi lại, bạn không cần thuyết phục và không cần giải thích, bạn không cần công khai thu nhập và tài sản, bạn không bị bới móc đời tư. Bạn đầy quyền lực và có thể tự do làm bất cứ điều gì, dù làm thất thoát hàng tỷ hay gây chết người. Bạn gần như có bất khả xâm phạm. Tòa án bạn không cần lo, không có tam quyền phân lập. Bạn sẽ không bao giờ bị lôi ra xét xử. Truyền thông bạn không cần ngại. Báo chí tất cả thuộc về nhà nước và chỉ trích có thể làm một tờ báo bị đình bản. Dân chúng bạn càng không bận tâm. Dân bàn tán bạn có thể block tin nhắn, xây tường lửa và chặn Facebook. Dân đả kích bạn cứ tống vào tù, dân biểu tình, bạn chỉ việc cho công an đánh và bắt giữ. Và khi dân muốn bạn từ chức, bạn cứ cười, bảo là trách nhiệm còn đó, và từ chối rời ghế, thậm chí không cần xin lỗi. Bạn có tiền, có quyền, có tự do, có đảng, có quân đội, có công an và an ninh, có báo chí, có dư luận viên.
Đó là lời blogger Duy Nguyễn mô tả hệ thống chính trị quyền lực Việt Nam hiện nay. Có hai việc liên quan đến hệ thống quyền lực chính trị đó được báo chí chính thống Việt Nam xôn xao đưa tin trong tuần qua. Chuyện thứ nhất là một bộ trưởng thăng chức cho con trai mình. Chuyện thứ hai là một quan chức cấp tỉnh đi xe hơi sang trọng của tư nhân, gắn biển số xanh của nhà nước. Một số blogger bàn nhau rằng đây là chuyện thanh trừng nội bộ của Đảng Cộng sản với vị bộ trưởng nọ và ông quan chức cấp tỉnh kia thuộc một phe đang thất thế. Nhưng bất kể nguyên nhân là như thế nào, hai câu chuyện đó thu hút nhiều chỉ trích của giới blogger về một hệ thống chính trị tham nhũng, phe cánh và gia đình trị. Blogger Lê Luân viết bài Bố to sâu nhỏ, liệt kê một loạt con cái các vị lãnh đạo được thăng quan tiến chức trong thời gian qua.
Ông giám đốc sở tuổi 30 mê chơi chim mà bố làm cựu bí thư tỉnh. Một ông 30 tuổi khác làm chủ tịch một quận mà bố đẻ cũng làm cựu bí thư thành phố này. Một ông thì 27 tuổi làm ủy viên trung ương đảng dự khuyết và làm bí thư thành đoàn một thành phố lớn, con của cựu thủ tướng vừa rời chức. Một cô gái khác họ Tô, sinh năm 1988, làm chủ tịch hội đồng quản trị một doanh nghiệp lớn của nhà nước cách đây 3 năm.
Trả lời báo chí về việc tự cất nhắc cho con trai mình, vị bộ trưởng nói rằng có nhiều người đề nghị ông làm việc ấy. Còn người con trai thì nói là chuyện anh ta được thăng chức là một chuyện bình thường. Nhà báo Trung Bảo nhận xét.
Như đa số các quan chức khác, ông Hoàng vẫn rất thản nhiên khi nói có người tha thiết xin con ông về làm lãnh đạo, nhận tiền tỷ hàng năm. Còn cậu Ấm Hải, chắc chắn cậu chưa đọc Trại Súc Vật nên mới đường hoàng lên báo trả lời về sự bình đẳng mà cậu và các công tử đảng khác đang được hưởng.
Trại Súc Vật mà Trung Bảo đề cập là tựa đề một quyển sách mô phỏng xã hội cộng sản qua hình ảnh những con vật áp bức lẫn nhau, nhân danh những lý tưởng tương tự như lý tưởng cộng sản, đấu tranh vì người nghèo, thậm chí gán cho họ cái tên rất ấn tượng là lực lượng lãnh đạo xã hội. Nhà hoạt động xã hội trẻ tuổi Nguyễn Anh Tuấn nói rằng đó là một sự tiếm danh của tầng lớp cầm quyền hiện nay, không dính dáng gì đến những công dân nghèo đang ăn uống vất vả bên vệ đường cả. Trở lại với hệ thống quyền lực, gia đình trị, nhà báo Trung Bảo viết tiếp về một sự công bằng mà xã hội hiện nay không có.
Sự công bằng mà người ta đòi hỏi là công bằng về cơ hội. Chắc chắn, điều đó không bao giờ có ở đất nước này khi những công tử đảng coi việc mình được nhận tiền từ nhà nước để đi học, được bổ nhiệm vào chỗ béo bở là đương nhiên. Cũng không bao giờ có sự chuyển hóa tư tưởng sau khi đi ra nước ngoài ăn học, để các công tử đảng nảy sinh ý định cải tổ quốc gia, thể chế. Sự tinh quái tư bản dạy cho họ rằng vị trí ăn trên ngồi tróc của họ hoàn toàn không đến từ khả năng của bản thân, mà đến từ cái cơ chế đã đưa họ lên vị trí công tử đảng rất đúng quy trình.
Hai sự việc liên quan đến các gia đình cách mạng và các quan hệ bổng lọc trong hệ thống cầm quyền có phần lấn át một loạt những biến cố xã hội môi trường quan trọng trong mấy tháng qua. Nhưng các blogger thì không quên. Blogger người buông gió nhớ lại những biến cố ấy, từ chuyện cá chết đến chuyện tranh cãi về quá khứ chiến tranh, cho đến cả hai chuyện tham nhũng đang là thời sự. Ông kết luận rằng Việt Nam giống như đang ở trong một trạng thái vô chủ và hỗn loạn.
Không có một nhân vật cao cấp nào trong bộ chính trị có phát ngôn thẳng thắn và trách nhiệm để dân chúng thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam còn có mặt trên đất nước. Trong vụ cá chết, người dân cảm giác đất nước này đang vô chủ. Các lãnh đạo cao cấp ở bộ chính trị thực hiện phương châm ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi. Từ Tổng Bí thư đến Chủ tịch nước đều tảng lờ như không biết chuyện cá chết. Sắp tới khi Trung Quốc hoàn tất khẳng định chủ quyền Biển Đông, lúc đó những người dân Việt Nam mới chợt nhận ra rằng đất nước của họ đang vô chủ. Tuy nhiên khái niệm vô chủ ở đây là những người chủ có trách nhiệm, có lương tâm. Chỉ có sự bóc lột, tham nhũng, bất công, đàn áp luôn luôn là có chủ.
Tác giả Nguyễn Quang Di gọi những biến cố dồn dập đó là những tín hiệu cho một cơn bão sắp đến. Còn Nguyễn Trọng Bình thì thách thức Đài Truyền hình Việt Nam và bà Tạ Bích Loan có dám đưa sự việc cá chết để bàn cho ra lẽ trước công chúng hay không. Bà Tạ Bích Loan là một người dẫn chương trình của Truyền hình Việt Nam bị giới blogger chỉ trích mạnh mẽ trong thời gian qua vì những lời lẽ được cho là ngụy biện, đấu tố đồng nghiệp như thời cải cách ruộng đất. Nguyễn Trọng Bình gọi cái mà truyền thông của đảng đưa tin, bàn luận sự kiện hay là phát biểu của các quan chức về những sự kiện ấy vẫn là cái cách gọi là qua mặt nhân dân. Một trong những quan chức hay phát biểu của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay là ông Đinh La Thăng. Một phát biểu của ông chỉ trích giới giáo viên tại Sài Gòn đã bị tác dụng ngược. Ông nói rằng việc dạy học thêm của giáo viên để kiếm tiền là không tốt. Có một giáo viên trả lời ông rằng nếu có thể sống được thì giáo viên đã không phải vất vả dạy thêm như vậy. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền từ Úc bình luận rằng giáo viên lĩnh lương không đủ sống là điều không thể tránh được vì một bộ máy nhà nước khổng lồ của Đảng Cộng sản dùng để duy trì chế độ. Chế độ phải tiêu tốn rất nhiều tiền của, vật chất của xã hội để nuôi bộ máy ấy. Một trong các cách được Đảng Cộng sản giải quyết khủng hoảng xã hội là kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân học tập đạo đức của ông Hồ Chí Minh, người thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng nhà văn Lưu Trọng Văn thì cho rằng điều ấy không có tác dụng gì. Ông nói rằng, sự thật thì cụ Hồ đã không thành công trong việc mà cụ từng trói trăng trong di chúc của mình là xây dựng một đảng cầm quyền trong sạch. Bài học rất giản đơn, mà ai cũng biết, nhưng không có bất cứ ai dám vượt các rào cản tư tưởng thời đó để làm, kể cả cụ Hồ, đó là tạo ra một cơ chế của dân và hệ thống pháp lý, hiến pháp có quyền lực giám sát đảng cầm quyền. Hết trích. Blogger viết từ Sài Gòn thì đặt câu hỏi là không biết đạo đức của ông Hồ Chí Minh to lớn tới như thế nào, mà sau bao nhiêu năm xã hội Việt Nam học tập và làm theo, chỉ dẫn đến một sự vô cảm, thờ ơ trước số phận đồng loại của nhiều người trong xã hội. Viết từ Sài Gòn tự giải thích là vì người Việt Nam phải sống trong một xã hội nhiễu loạn, nên phải chọn cho mình một thái độ vô cảm, bởi vì thái độ ấy bảo đảm cho họ một sự an toàn trong sự nhiễu loạn. Những con người vô cảm ấy đột nhiên trở nên nồng nhiệt, đón chào một vị khách đến từ phương xa. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Tiến sĩ Nguyễn Quang A giải thích.
Chuyện cơn lên đồng Obama thì nó thể hiện một cái nỗi dằn vặt, một cái tâm trạng bức bách của người dân cần một cái thần tượng, cần một cái sự cởi mở hay là so sánh với cái thực tại.
Nhà thơ Bùi Minh Quốc nhận xét về vị khách phương xa Obama về hệ thống chính trị của ông.
Tôi tin rằng người dân ý thức rất rõ, một chàng trai gốc Phi có tên Barack Obama xuất thân bình dân, trở thành tiến sĩ luật, rồi thượng nghị sĩ và tổng thống Mỹ, chính là biểu hiện tính ưu việt của nền dân chủ Mỹ mà bất cứ ai, bất cứ thế lực nào, dù ác ý đến đâu cũng không thể tìm cách gì hạ thấp.
Tuy nhiên, vị khách phương xa ấy đã nói rằng, những chuyện ở nước Việt Nam phải do người dân Việt Nam đảm đương, lo lắng cho số phận và tương lai của chính mình. Blogger Thành Tôn đồng ý với lời phát biểu đó và nhấn mạnh rằng Việt Nam, trong đó có cả những người Cộng sản Việt Nam, chỉ có một con đường là tự mình thay đổi, bằng nhiều cách để có thể thoát ra khỏi một thảm cảnh trong tương lai mà không ai có thể làm thay mình.
Nếu không có một sức ép từ đại đa số nhân dân Việt Nam, thể hiện qua báo đài, qua Facebook, qua các hình thức bất tuân dân sự, bất hợp tác, biểu tình, một sức ép đủ mạnh, đủ để buộc một bộ phận đảng viên Cộng sản Việt Nam tương đối còn lương tri và sáng suốt, phải vì lo sợ cho sự an toàn của chính họ và con cháu họ mà phản tình, mà phải chọn tự diễn biến trong hòa bình, chọn phải tự đấu tranh với đảng để đảng phải tự diễn biến, thì trong tương lai rất gần thôi, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ có thể phải trải qua tình trạng một mất một còn, trong máu và nước mắt.
Blogger viết từ Sài Gòn thì bảo rằng, sau sự thay đổi đó, chắc chắn người dân Việt sẽ không còn là những người vô cảm. Còn blogger, nhà báo Đoan Trang thì nhắc mọi người là trong tình trạng mà nhiều người đang thất vọng về phong trào dân chủ, vẫn có hàng ngàn người thầm lặng giúp đỡ thiểu số những người đi tiên phong. Trong đó, có một bác sĩ đang bị bệnh nặng, mà vẫn khao khát được trông thấy mình sống trong một chế độ đàng hoàng hơn ở tương lai. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình. Việt Nam dân số 90 triệu, nhưng có đến 11 triệu người hưởng lương và mang tính chất lương do ngân sách nhà nước đài thọ. Con số này bao gồm cán bộ, công chức, người ăn lương hưu, hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước, kể cả các hội đoàn nhà nước. Câu hỏi đặt ra là nhà nước Việt Nam xoay sở thế nào để nuôi bộ máy đảng và nhà nước quá cồng kềnh như vậy, trong khi nợ công ở mức báo động, bội chi ngân sách lớn. Nam Nguyên phỏng vấn luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội về vấn đề liên quan. Từ Sài Gòn, trước hết, luật sư Trần Quốc Thuận nhận định.
Giải pháp thì cũng đã có nhiều người nói và cũng có thể là đã thành chủ trương chính sách của đảng nhà nước từ nhiều năm về trước rồi. Đó là phải tinh giảm cái bộ máy hành chính. Mà trong khi đó thì trong bộ máy nhà nước đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc lúc phó thủ tướng đã từng nói rằng chỉ có 1/3 làm việc, còn 2/3 đó thì không có làm được việc. Như vậy thì bây giờ ở cương vị ông thủ tướng ông nên hành xử cái đó đi. Nhưng mà vấn đề quan trọng hơn đó, thì người ta cũng đang nói là các cái hội đoàn thể đã nên trả về cái vị trí chính thức của họ. Như bà Phạm Gia Lan cũng nói, những cái đoàn thể đó họ chỉ nên sống bằng cái kinh phí cho các hội viên của các đoàn thể đóng góp, chứ không đem kinh phí nhà nước ra mà nuôi cái bộ máy đó, rồi xây trụ sở, rồi trang bị như là một cơ quan hành chính, thì cái ngân sách nào mà chịu nổi. Câu chuyện đó cũng rất rõ và người ta đã nói rất nhiều lần về chuyện đó. Trong thời kỳ tôi làm việc thì mười mấy năm về trước người ta cũng đã đặt vấn đề đó ra rồi. Nhưng mà đó là một câu chuyện, nó cũng là lớn chuyện. Tức là cần phải có một cuộc cải cách lớn về thể chế, cơ chế. Trong đó người ta muốn nói là cần phải có cái cải cách mạnh về thể chế chính trị nữa. Thì bây giờ vấn đề đó nên đặt ra. Và vấn đề đó cũng là vấn đề mà cái ông Bộ trưởng Lê Dương Họp cũng mới vừa trả lời trên báo Việt Thai trong nước, thì ông cũng nói cũng phải cải cách mạnh. Chứ nếu không mà có một bộ máy như thế này cồng kềnh mà không hiệu quả, thậm chí là tham nhũng không trị được, thì cái uy tín cầm quyền của đảng nhà nước này đến hồi là lung lay dữ rồi.
Dạ, trong những cái ý kiến mà nêu ra trên báo chí đó thì cũng có nói vấn đề là có thể là nên bỏ hẳn cái biên chế suốt đời đó và có cái luật công chức mới. Và ở trong đó có thể có cái giải pháp là không có biên chế suốt đời mà thay bằng hợp đồng lao động đó. Thì điều này có khả thi ở Việt Nam hay không ạ? Tại vì thực chất là trên thế giới thì rất nhiều nước là cái công chức mà lãnh lương suốt đời, lãnh lương hưu đó là vẫn tồn tại ạ. Thì theo luật sư ý kiến thế nào ạ?
Cái ý kiến đó thì trước đây cũng có nhiều người nói. Trong đó về cá nhân tôi cũng nhiều lần cần đặt vấn đề như thế. Tức là nên có một cái biên chế hợp đồng lao động có thời hạn và có thể kéo dài hợp đồng lao động đó bằng nhiều hình thức. Tức là có thể từ 6 tháng đến 1 năm, 2 năm, 3 năm, dài nhất là 5 năm. Thì bây giờ trong cái thời gian mà quá độ thế này, người ta nói là người trong kháng chiến đi mới tham gia bộ máy nhà nước cũng khó khăn học tập rồi ít rồi này kia. Thì bây giờ đã 40 năm rồi, sau khi chiến tranh kết thúc rồi, ta không nên có một biên chế suốt đời. Bởi vì cái biên chế suốt đời thì cũng còn có một số nước trên thế giới cũng có duy trì, nhưng mà những cái nước tôi biết được chẳng hạn như là Úc, New Zealand đó thì họ đâu có cái biên chế suốt đời đâu. Như vậy thì tôi cho rằng đó là một cái giải pháp cũng rất là tích cực, mà trong cái quyết tâm và cái giảm biên chế thì có lẽ là cũng phải có cái hình thức như thế. Thế còn cái đế như bây giờ thì không bao giờ mà bộ máy ngày càng nó phình to ra mà bắt người dân mà nuôi thì rõ ràng rất là nguy hiểm cho cái chế độ.
Thưa luật sư, thì nếu mà cái giải pháp là thay bằng hợp đồng lao động có thời hạn hoặc là dài hạn đó, bỏ cái biên chế suốt đời đi thì cũng xóa được cái tình trạng người ta chạy vào công chức rất là nhiều chuyện linh tinh như báo chí đã nói trong thời gian vừa qua.
Đấy, cái đó rất là đúng, rất là chính xác. Mà thật tế, người ta muốn chạy vào nhà nước để kiếm cho một cái biên chế suốt đời, sau này người ta sống. Nhưng mà thật tế, nhiều người chạy vào cái bộ máy nhà nước nó không phải sống bằng lương đâu, mà sống bằng những thứ gì khác đó. Cái đó là cái đại họa. Cho nên phải giảm biên chế quyết liệt, có hiệu quả, cắt mạnh và có hợp đồng lao động, có thời hạn. Nếu mà giảm được chừng 1/3, thậm chí là một nửa cái biên chế hiện nay thì có thể tăng lương. Cho nên bây giờ đó, cũng có ý kiến đề nghị là tăng lương. Mà tăng lương trong bộ máy cồng kềnh như thế này thì rất là nguy hiểm. Ngân sách nhà nước bây giờ đã dùng để mà trả lương và trả nợ đến 70% rồi, thì tiền đâu mà đầu tư trở lại? Cho nên cái cách trả lương cho bộ máy nhà nước này, mặc dầu ở dưới địa phương, dưới phường, dưới xã, rồi dưới ấp, dưới khối phố, dân phố, người ta nói không trả lương, nhưng mà cũng có tiền bồi dưỡng, một tháng 1, 2, 3 triệu gì đấy. Thì rõ ràng mà trải khắp không phải cái số mà trong biên chế mà ta kể lên là 11 triệu đó. Đó là con số có trong nhân sách. Còn cái cách trả lương ở bên ngoài đó cũng là một con số rất là lớn nữa. Điều hành một bộ máy nhà nước như thế thì cần phải có mình những cái cải cách mạnh.
Cần có một luật pháp về các tổ chức xã hội dân sự mà các cái hội đoàn nhà nước sẽ làm cái vai trò của tổ chức xã hội dân sự tự nguyện và phải tự lo kinh phí hoạt động bằng hội phí hay là gây quỹ ở hình thức nào đó. Thì cái điều này thì trong cái luật về hội Việt Nam lại là không có điều chỉnh đối với là những cái hội đoàn nhà nước, luật về hội mặc dù là chưa có ra đời nhưng mà trong đó cũng đã có cái hướng là duy trì cái bao cấp với hội đoàn nhà nước ạ.
Hiện nay luật lệ hiện hành đó, thì tức là có cái 6 cái tổ chức gọi là chính trị xã hội đó, gồm cái Mặt trận Tổ quốc, thanh niên, công đoàn, rồi hữu cựu chiến binh, hội nông dân, rồi kể cả hội người cao tuổi nữa. Mà chưa nói là 6 cái tổ chức chính trị xã hội đó là nhà nước đưa vào danh sách phải cấp kinh phí, mà ngoài ra còn mở rộng đến 20 mấy tổ chức khác cũng còn là gọi là hỗ trợ kinh phí nữa. Rõ ràng là cái việc làm đó là rất không bình thường trong khi kinh phí Việt Nam đang rất là ngặt nghèo và khó khăn. Dĩ nhiên là còn dẫn đến cái sửa luật. Mà còn nếu Việt Nam này mà đảng mà quyết liệt thì đôi khi đảng ra một cái nghị quyết. Thậm chí là trong khi chưa sửa luật mà Quốc hội ra một nghị quyết. Cắt giảm cái bộ máy đó đi từ bước thích hợp. Như là giảm cái biên chế cái bộ máy nó xuống. Rồi giảm cái kinh phí cấp cho các bộ máy nó xuống. Rồi giảm cái trang bị. Chứ còn bây giờ các trụ sở của các hội đoàn thể đó cũng là cơ ngơi như là cơ quan nhà nước, trụ sở là hoành tráng, rồi ô tô, rồi phòng làm việc, máy điều hòa, rồi lương bổng, rồi thang bảng lương như là cán bộ công chức, tương đương như nhau cả. Thì rõ ràng nó lại trở thành một vấn đề là đại sự là rất lớn. Mà muốn làm đó thì phải có cái bước đi thích hợp mà quyết tâm làm. Thì đó là cái câu chuyện cần phải đặt ra. Dĩ nhiên là nó vướng luật.
Thưa cảm ơn luật sư Trần Quốc Thuận rất nhiều về các ý kiến ông đã trả lời trong cuộc phỏng vấn ạ.
Thưa quý vị, tình hình đất nước láng giềng Campuchia trong thời gian gần đây đã trở nên căng thẳng với việc chính phủ của Thủ tướng Hun Sen gia tăng đàn áp đối với đảng đối lập là Đảng Cứu Quốc Campuchia. Tình hình Campuchia ảnh hưởng thế nào tới Việt Nam và người Việt Nam sinh sống tại đây? Nhân dịp này, Đài Á Châu Tự Do có cuộc phỏng vấn ông Sam Rainsy, Chủ tịch Đảng Cứu Quốc, người đang phải sống lưu vong vì cáo buộc của chính phủ là nói xấu Thủ tướng Hun Sen.
Thưa ông, Đảng Cứu Quốc Campuchia thời gian gần đây phải đối mặt với những đàn áp gia tăng từ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen. Mới đây, ông Hun Sen cũng nói là ông sẽ không lùi bước trước sức ép của quốc tế. Vậy ông đánh giá thế nào về tình hình của đảng ông trong thời gian từ giờ tới cuộc bầu cử tới vào năm 2017 ạ?
What Hun Sen may say is one thing, but the reality of the situation, the will and the determination.
Những gì mà ông Hun Sen nói là một chuyện, nhưng thực tế tình hình, nguyện vọng và quyết tâm của người dân Campuchia là chuyện khác và quan trọng hơn cả. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đối mặt với những đàn áp. Hun Sen đang lo lắng vì ông ta nhận ra rằng sự ủng hộ dành cho ông ta đang giảm sút vì những ủng hộ cho phe đối lập dân chủ đang tăng lên. Ông ta muốn tạo những sự việc. Ông ta muốn làm chệch hướng cuộc bầu cử vì ông ta biết cuộc bầu cử sắp tới sẽ tốt hơn so với cuộc bầu cử trước đó, sẽ cho thấy nguyện vọng thực sự của người dân Campuchia, những người muốn một thay đổi dân chủ và hòa bình.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Đài Á Châu Tự Do, ông có chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Hun Sen trong vấn đề nhượng đất đai và lãnh thổ cho các công ty nước ngoài và tư nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người nông dân Campuchia. Xin ông cho biết cụ thể những khu vực nào của Campuchia và công ty nước ngoài nào có liên quan và hoạt động cụ thể của công ty này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người nông dân Campuchia.
The very serious problem facing Cambodia and making the Cambodian people, especially farmers, suffer is the problem of land grabbing.
Vấn đề hết sức nghiêm trọng mà người Campuchia đang đối mặt và làm người nông dân Campuchia gặp khó khăn là tình trạng lấy đất. Nông dân, những nông dân nhỏ và vừa đang mất đất đai canh tác của mình, mất các cánh đồng lúa, nhà cửa của mình, mất rừng của mình và thậm chí mất môi trường của mình. Điều này có nghĩa là họ đang mất đi cuộc sống của mình vì chính sách nông nghiệp của chính phủ Hun Sen, bao gồm việc trao những mảng đất lớn cho các công ty tư nhân với chi phí của người nông dân. Đó là lý do vì sao nông nghiệp ở Campuchia đang đi xuống. Người nông dân Campuchia không thể sống được, họ phải di cư hàng loạt sang Thái Lan. Hơn 1 triệu nông dân Campuchia đã rời đất nước vì họ không thể sống trong nước của mình. Điều này cho thấy chính sách thất bại của chính phủ của Thủ tướng Hun Sen.
Xin ông cho biết cụ thể là khu vực nào và công ty nước ngoài nào có liên quan trong các hoạt động này ạ?
There are many companies, some foreign companies, some Cambodian companies.
Có nhiều công ty, có những công ty nước ngoài, có những công ty Campuchia. Có những công ty Campuchia được sử dụng như là công ty bình phong cho các công ty nước ngoài. Nhưng chắc chắn là nông dân Campuchia đang mất đất và họ không thể sống nổi trong tình hình hiện tại.
Việt Nam và Campuchia đã hoàn tất khoảng 83% phân định biên giới. Năm ngoái, hai bên cũng đã thống nhất là sẽ sớm hoàn tất việc phân định biên giới. Xin ông cho biết ý kiến của ông về vấn đề này ạ.
We want the demarcation process to be transparent.
Chúng tôi muốn quá trình phân định biên giới phải minh bạch để mọi người có thể biết điều gì đang diễn ra. Điều đáng tiếc là chính phủ của ông Hun Sen đã đưa ra quyết định mà người dân Campuchia không biết và không để những người quan sát độc lập, những nhà báo, sinh viên, thành viên của các tổ chức xã hội dân sự đến xem tình hình thực tế tại chỗ. Vì thế chúng tôi không cảm thấy là chúng tôi có thể tin tưởng vào những gì mà chính phủ của ông Hun Sen đang làm.
Tờ Phnom Penh Post có trích lời ông gần đây nói rằng đảng cứu quốc của ông sẽ ủng hộ đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Xin ông giải thích lập trường của ông về vấn đề này.
We will not back any country. We will ensure that Cambodia.
Chúng tôi sẽ không ủng hộ bất cứ bên nào. Chúng tôi sẽ đảm bảo là lãnh thổ của Campuchia phải được tôn trọng. Cho nên chúng tôi biết ơn những nước nào giúp Campuchia bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình. Và chúng tôi mong muốn các nước tôn trọng chủ quyền của Campuchia.
Liên quan đến người Việt sinh sống ở Campuchia, có những lo ngại về sự phân biệt chủng tộc đối với người Việt ở Campuchia. Có những tin nói rằng ông đã sử dụng vấn đề liên quan đến người Việt Nam như là một cách để kích động thù hằn với người Việt vì lý do chính trị. Xin ông cho biết phản ứng của mình về ý kiến này.
This is an accusation from the ruling party.
Đây là cáo buộc từ đảng cầm quyền, và những người không hiểu tình hình thực tế thường nhắc lại những cuộc cáo buộc đó. Thực tế là chúng tôi muốn có hòa bình và quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước láng giềng, bao gồm đặc biệt là Việt Nam. Tôi đã đến Hà Nội và đã gặp một số lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Tôi nói với họ là Campuchia và Việt Nam phải sống trong hòa bình và cùng làm việc cùng nhau vì thịnh vượng chung.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Hiện nay, ở Việt Nam, ngoài các tổ chức cá nhân đi làm từ thiện cho những vùng dân tộc khó khăn, thì cũng có những cá nhân, tổ chức hỗ trợ cho bà con dân oan. Bên cạnh đó, cũng có những hội đoàn tôn giáo cũng đi làm từ thiện. Vậy, việc làm từ thiện của họ có mục đích gì? Hoàng Dung trình bày.
Vào ngày 5 tháng 6 năm 2016, trên đài truyền hình VTV đã phát chương trình Làm từ thiện để làm gì? Do MC Tạ Bích Loan dẫn chương trình. Sau chương trình đó, cư dân mạng đã phản đối kịch liệt chương trình và cho rằng ngay cả câu hỏi thì MC Tạ Bích Loan cũng đã định hướng cho chương trình và lên án những người làm từ thiện. Bên cạnh đó, có nhiều phát ngôn của những vị khách mời là tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng và Nghiên cứu Phát triển đã làm người xem căng phẫn tột độ và hàng chục ngàn ý kiến xuất hiện trên mạng xã hội. Phản ứng dữ dội về phát biểu của ông ta là làm từ thiện mất bản sắc văn hóa dân tộc. Sau hai chương trình 60 phút mở do MC Tạ Bích Loan dẫn chương trình, thì nhiều người đã lên án chương trình đó và cho rằng chương trình đó không mang lại lợi ích cho khán thính giả. Hiện nay, ngay tại thủ đô Hà Nội là nơi tập trung các cơ quan quyền lực cao nhất của chính quyền Cộng sản Việt Nam, thì cũng có rất nhiều bà con dân oan từ khắp ba miền Bắc, Trung Nam tập trung để đi khởi kiện. Họ khởi kiện thì có người bị chính quyền các cấp lấy hết ruộng nương, nhà cửa không được đền bù hay đền bù không thỏa đáng. Có người thì đi khởi kiện để tìm lại công bằng cho người thân của mình, khi người thân của họ bị chết một cách không minh bạch trong nhà tù cộng sản. Những người đi khởi kiện ở thủ đô Hà Nội, đa số là họ đã mất tất cả không còn gì. Họ phải sống trong những ngôi chòi tự làm ngay giữa thủ đô. Có nhiều người đi kêu viện từ rất lâu nhưng vẫn chưa được chấp nhận. Và để có thể hỗ trợ cho những người đi kêu viện khi đã mất tất cả, thì nhiều người đấu tranh ở thành phố Hà Nội đã tập hợp thành một nhóm, đó là nhóm cứu giúp dân oan. Nhóm này đã tuyên bố tan ra từ giữa tháng 2 năm 2016 với lý do là áp lực của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng bên cạnh nhóm cứu lấy dân oan đứng ra để nắm giữ và điều phối tài chính từ các nguồn hỗ trợ, thì có rất nhiều cá nhân, tổ chức khác cũng hỗ trợ cho nhóm dân oan. Anh Từ Anh Tú, một người đấu tranh ở tỉnh Bắc Giang cho biết, trong thời gian còn tham gia học ở Hà Nội, thì anh luôn đồng hành sát cánh cùng với bà con dân oan. Anh cho rằng việc làm từ thiện cho bà con dân oan vừa là hoạt động từ thiện, nhưng cũng là hỗ trợ cho họ. Anh cho rằng mình làm từ thiện để giúp cho cuộc sống của họ khi họ đã mất tất cả. Mình cũng hỗ trợ để họ đòi lại được công bằng. Cho dù đây là việc của cá nhân, nhưng anh cũng cho rằng hôm nay mình hỗ trợ cho họ, biết đâu mai này mình sẽ trở thành nạn nhân, và khi đó sẽ có người hỗ trợ cho mình.
Cũng vừa là từ thiện, cũng vừa là hỗ trợ. Thực ra nó cũng mục đích thứ nhất là mình cũng kiếm một phần nhỏ của mình cũng tính chất từ thiện, nhưng mà chủ yếu là mình muốn hỗ trợ những người mà người ta đang bị oan khuất, người ta muốn đấu tranh. Đó cũng là cái việc giúp cho cá nhân người ta, nhưng mà nó cũng là cái việc chung, tức là giúp cho phong trào nhất là đấu tranh phát triển lên. Tất nhiên là dân oan thì người ta mục đích của người ta cũng chỉ là đấu tranh cho cái chủ yếu là đất đai hay là những cái oan của cá nhân gia đình họ, nhưng mà cũng là liên quan đến cái chung của cả hàng không.
Anh Nguyễn Nam Trung cũng chia sẻ về việc làm từ thiện cho dân oan thì bao gồm cả từ thiện và việc hỗ trợ. Tuy nhiên anh hỗ trợ và đồng hành nhiều hơn vì làm từ thiện cần phải có một nguồn tài chính dồi dào. Nhưng bên cạnh đó, cứ đến các dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán, anh cũng hay kêu gọi mọi người hỗ trợ cho dân oan.
Nếu mà để mà nói mà hỗ trợ cho bà con từ thiện đất đai ấy, thì nó chỉ một phần thôi. Vấn đề nó cả từ thiện ở trong đó nữa. Nếu mà hỗ trợ đất đai chẳng hạn, những cái việc đó thì phải có người tài trợ, thì phải có những cái nguồn mà nó ổn định thì mới hỗ trợ. Còn như bọn mình thì đôi khi mình làm là từ thiện, có nghĩa là không có những nhà tài trợ, nhưng đôi khi mình vẫn lên tiếng mình kêu gọi. Như cái đợt Tết trời lạnh rét thì mình kêu gọi áo ấm, quần áo, chăn màn, đồ ăn, đồ uống men cho bà con. Nói chung nó bao gồm cả hai mạng, bao gồm cả từ thiện và cả cái việc mà ủng hộ bà con đấu tranh.
Nhóm cứu lấy dân oan đã tuyên bố giải thể vào tháng 2 năm 2016 và lý do được biết là do chính quyền làm khó dễ. Thì đối với những người đồng hành và hỗ trợ cho nhóm bà con dân oan cũng gặp nhiều khó khăn khi kêu gọi mọi người hỗ trợ hay là giúp đỡ bà con. Anh Trung chia sẻ.
Mình chỉ làm từ thiện đơn thuần đấy thì nó đơn giản hơn, nhưng mà nếu mà mình hỗ trợ bà con và những cái thời điểm nóng ấy là thường xuyên bị chính quyền ngăn cản, không cho tiếp cận gần bà con.
Ngoài các cá nhân tổ chức hay làm từ thiện của xã hội hay là của chính quyền Cộng sản Việt Nam, thì ở Việt Nam các cộng đồng tôn giáo cũng có những tổ chức, nhóm, cá nhân để hỗ trợ cho những người gặp thiên tai, bệnh tật. Trong các tôn giáo ở Việt Nam thì rõ ràng nhất là Công giáo. Khi ở mỗi giáo phận đều có Ủy ban Bác ái Caritas, ban này là để hỗ trợ, giúp đỡ cho những người gặp yếu thế, không những cho con cái của giáo phận mình mà còn cho những người lương dân. Bên cạnh mỗi giáo phận đều có Ủy ban Bác ái Caritas, thì mỗi khi thấy nhiều người cần giúp đỡ, thì các linh mục đều kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức để hỗ trợ cho những người đang gặp hoạn nạn. Hiện nay, tại khu vực miền Trung, nhất là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, là nơi nhiều ngư dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của sự việc cá chết hơn 2 tháng nay, thì nhiều linh mục ở giáo phận Vinh đã kêu gọi chung tay góp sức để hỗ trợ cho các ngư dân ở đó, trong đó có cha Hùng hiện đang quản sứ Phúc Lộc, giáo phận Vinh. Không những là cha kêu gọi mọi người chung tay góp sức để chia sẻ cho bà con ngư dân, mà trong suốt thời gian qua, cha cũng thường kêu gọi mọi người chung tay góp sức để xây dựng nhà cửa cho nhiều người trong địa phương của cha mà không có nhà cửa, hay nhà cửa bị hư hại nghiêm trọng. Chia sẻ về vấn đề này, cha cho biết việc làm từ thiện đó là một cách truyền giáo. Theo đức tính bác ái của Kitô giáo, không bất kể lương giáo.
Thì bây giờ từ thiện đó họ không còn giáo ảnh, mình giáo ảnh cả. Giáo ảnh là một cách truyền giáo. Mình làm thì bất kể lương giáo mình làm cả. Đó là tính bác ái của Kitô giáo, thì làm bác ái một cách truyền giáo.
Bên cạnh đó thì vẫn có nhiều bạn trẻ đã tự hình thành cho mình những nhóm nhỏ. Với số tiền tiết kiệm của mình để hỗ trợ cho các em ở trung tâm khuyết tật, các ông bà già cả, neo đơn, chia sẻ về động lực để các bạn trẻ làm được như vậy. Chị Mai, một trong nhóm những bạn trẻ ở Nghệ An chia sẻ, các em làm vậy là với cái tình người muốn chia sẻ tình thương, niềm vui đến với những người bất hạnh hơn các em. Cha Hùng cũng chia sẻ với chúng tôi, cha có phát gạo mấy lần cho ngư dân ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, mà đi đến đâu cũng bị chính quyền xã, huyện làm khó dễ, trong khi người dân lại không có cái mà ăn, không biết truyền thống lá lành đùm lá rách của ông cha để lại có bị mai một ở thời kỳ xã hội cộng sản này không biết.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh và toàn ban kính chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Bài tình cả mùa đông, anh hát giữa đêm lạnh giá. Tình còn mãi chờ mong, thơ thoáng vòng em vội xa. Hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba. Anh có bước đôi chân chậm quá. Để rồi ta gặp nhau, mới biết em không đợi nữa. Trời lại tình mùa đông, chờ tuyết khăn trên đầu non. Kỷ niệm rằng ở đêm đâu mà mong cho chút duyên nghe còn ấm. Bài tình ca mùa đông hát mãi đôi môi lạnh căm, lòng thì vẫn hẹn luôn đông uế ngoài, sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy. Tình ca mùa đông anh hát giữa đêm lạnh giá, tình còn mãi chờ mong thấp thoáng bóng em với ta, hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba, anh cố bước đôi chân chậm quá để rồi ta gặp nhau mới biết em không đợi nữa, trời lại tình mùa đông chưa thiết than trên đầu non.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.